đều biết hết thì con người có thể không sanh bệnh. Bệnh từ đâu đến? Là từ vọng tưởng mà đến. Từ sáng đến tối cứ nghĩ vẫn vơ bậy bạ. Khi vọng tưởng của anh không dứt thì bất thần tiên cũng chữa không lành bệnh của anh. Khi vọng tưởng của anh tất cả đều không còn thì bệnh gì cũng chẳng có. Cái căn bản sanh tử cũng là vọng tưởng. Anh xem, trong kinh Hoa Nghiêm dạy rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là đem cái bệnh căn của chúng ta dùng một lời nói toạc ra hết. Quý vị thử tra hết Đại Tạng Kinh, có vị Phật nào từng sanh bệnh không? Có vị Phật nào hiện tướng suy già không? Không có. Có vị Bồ Tát nào từng sanh bệnh không? Điều này chưa từng nghe. Tại sao Phật Bồ Tát A-la-hán không mắc bệnh? Tại sao Phật Bồ Tát A-la-hán không già? Không những không già, họ cũng không chết. Đây đều là thật, không giả tí nào cả. Nguyên nhân chẳng có gì khác, họ đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh thấu hiểu rõ ràng, minh bạch. Tất cả đều tùy thuận tự tánh, thì họ được cái hiệu quả tốt lành thế đó. Tức như chúng ta nói đến hôm nay, sinh thái tự nhiên, hoàn toàn phù hợp sinh thái tự nhiên, chẳng có mấy may ý tạo tác bên trong, thuận theo tự nhiên. Tự nhiên là khỏe mạnh nhất. Chúng ta khi nổi lên vọng tưởng, đem sinh thái tự nhiên sửa đổi, vừa sửa đổi thì sửa hỏng mất, sinh ra bệnh. Bệnh là như vậy mà sinh ra. Cho nên bệnh là vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đây là bệnh căn. Còn học Phật, học Phật là phải y theo lời dạy bảo của Phật, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước loại bỏ, khôi phục cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh khởi tác dụng, tức là trí tuệ chân thật, tức là chánh giác. Tâm thanh không thanh tịnh, có trí tuệ thông minh, Phật Bồ Tát không thừa nhận họ là chánh giác. Nhất định tâm phải thanh tịnh thì trí tuệ ấy mới gọi là chánh giác, nó mới có chỗ khởi dụng được. Đạt được chánh giác như Phật đã nói trong kinh, anh mới có khả năng siêu việt sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi thấy đều siêu việt vượt khỏi thì còn có bệnh gì nữa? Không có bệnh chi cả. Sanh tử đều giải quyết được, những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống có gì mà không giải quyết được? Trong cuộc đời này anh sẽ có được hạnh phúc tự tại mỹ mãn và vui vẻ chân chánh. Chúng ta học Phật là được những thứ này. Đây là tiếp nhận sự giáo huấn của Phật. Nhưng nếu anh dùng cái tâm thái của tôn giáo để học Phật, xin thưa rằng thật rằng những thứ này anh hoàn toàn không đạt được. Vì nguyên nhân gì? Vì mê. Tôn giáo chú trọng cảm tình, tình tháo, tình là mê, chẳng phải lý trí. Tôn giáo thì càng mê càng tốt. Tại sao? Anh mới là tín đồ thuần thành, anh chạy không thoát. Họ nắm lấy anh chặt cứng, anh không trốn chạy được. Hàng ngày anh đều phải lễ lại họ. Họ tiếp nhận sự cung kính, tiếp nhận sự cúng dường của anh. Nhưng Phật Pháp thì không như vậy. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo là chỉ văn lai học, vị văn vãng giáo. Là anh đến để cầu học. Không có việc thầy phải đến tận nhà anh để dạy. Đây là đạo lý gì? Thầy đến nhà anh dạy anh thì anh đối với thầy không cung kính, không tôn trọng. Dù thầy giỏi thế mấy, anh theo ông ta cũng chả học được gì. Cho nên vị thầy cũng không nhất định bảo anh phải cung kính. Nếu có cái tâm ấy thì vị thầy này chẳng phải là vị thầy tốt. Nhưng bên trong vẫn phải có cái đạo lý. Có một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Ví dụ như có 10 học sinh theo một vị thầy để học, tại sao có đứa học được nhiều, có đứa không học được chi cả? Anh hãy quan sát tỉ mỉ. Những đứa học được là nhờ đối với thầy cung kính. Tại sao đối với thầy cung kính lại học được? Đối với thầy cung kính là vâng lời. Thầy dạy thế nào thì chúng làm theo thế đó, dĩ nhiên chúng học được. Đối với thầy không cung kính tức là không vâng lời. Không vâng lời thì không còn cách gì cả, dĩ nhiên chúng không học được gì. Cho nên vâng lời 100% là cung kính 100%. Cho thấy bên trong thật có đạo lý. Cách giáo học của thế gian và xuất thế gian đều không ra khỏi cái nguyên tắc này. Chúng ta từ trong truyện ký thấy được nhiều vị tổ sư đại đức. Lúc còn trẻ khi họ đi học, tham phỏng một vị thiện trí thức, là bậc cao tăng có đạo đức, có học vấn. Trong truyện ký có ghi, vị thiện trí thức này nói với họ: ông ở chỗ tôi học không được chi, ông hãy đến người nào đó để theo học, ông sẽ được thành tựu. Cậu học sinh này quả nhiên theo lời chỉ điểm của họ, bèn đến với người kia. Sau 5 năm 3 năm thì họ khai ngộ chứng quả. Đây lại là đạo lý gì? Chúng ta từ trong truyện ký thấy được rất nhiều, rất nhiều. Văn chương Trung Quốc chú trọng ở giản đơn, không rộng rà và dài dòng. Nói chuyện thì nói đến mấy tiếng đồng hồ, khi ghi chép thì chỉ có một vài câu, ghi rất đơn giản. Vị thiện trí thức này khi gặp người này đến, cũng như chúng ta sẽ hỏi ông họ gì, tên gọi là gì, ở đâu, ông đã học được những gì. Họ nhất định hỏi những như vậy. Vừa hỏi qua thì biết ngay anh thích học môn nào. Vả lại trong tất cả những vị đại đức hiện nay, anh bội phục nhất là ai? Họ chỉ điểm là chỉ điểm người mà anh bội phục nhất, anh sẽ theo học người đó, anh sẽ nghe lời người đó. Còn tôi sao không dạy anh? Vì anh không phục tôi, vậy anh cũng không tin, anh không thể tiếp nhận. Nguyên lý là ở chỗ này. Chẳng phải họ có thần thông, khi đến nơi đó quả nhiên họ thành tựu. Kỳ thật trong lúc nói chuyện thì đã rõ ràng minh bạch. Cho nên chúng ta phải hỏi, trong đời này chúng ta có gặp được vị thầy giỏi nào không? Lời này cũng chẳng phải không có đạo lý. Thầy giỏi có thể gặp, không thể cầu. Rất không dễ gặp được. Sau khi đã gặp, anh có chịu theo học với họ không? Không chịu theo họ để học thì vẫn luống cọc. Cho nên nhất định phải là người trong tâm một mình tôn kính nhất thì mới phát sinh tác dụng được. Cùng một câu nói, cùng một đạo lý. được thốt ra từ miệng một người mà ta khinh dễ thì vẫn không thể tin, không thể chấp nhận được. Còn phải chửi họ, nếu là người trong tâm một anh bội phục nhất thốt ra như Phụng Thánh chỉ, lập tức y giáo phụng hành. Làm sao mà giống nhau được? Cho nên anh phải hỏi, tương lai chúng ta có thể thành tựu chăng? Rất giản dị, anh hãy về nhà suy nghĩ đàng hoàng, vị thiện trí thức nào mà anh bội phục nhất? Một lòng một dạ theo người đó học, như vậy mới không sai, anh mới thành công được. Nếu như anh ưa thích quá nhiều vị thiện trí thức, vậy thì lòng cung kính của anh chẳng phải thật, là giả. Tâm của anh rất loạn, biến đổi vô thường. Không những Phật Pháp anh không cách gì tu học được, thế gian Pháp anh cũng chẳng học được tốt. Bất luận thế gian Pháp hay Phật Pháp, muốn học được tốt, phải biết một đạo lý, một môn thâm nhập. Nhất là Phật Pháp, muốn thật sự học được tốt, phải chỉ một vị thầy. Một vị thầy thì một đời anh chỉ đi một con đường, con đường này dễ đi. Hai vị thầy thì là hai con đường, đường rẽ. Anh làm sao đi? Ba vị thầy là ba con đường, ngã ba đường. Bốn vị thầy là ngã tư đường, ngã tư thập tự thì hỏng hết rồi. Thanh niên ngày nay kẻ hiếu học rất nhiều, tại sao không thành tựu được? Đều là vì ở ngã tư đường, chẳng biết phải theo ngã nào. Căn bệnh sanh ra là ở chỗ này. Đã là học Phật, không những phải thân cận một vị thầy, còn phải chuyên tu một pháp môn, anh mới có được thành tựu. Thành tựu cái gì? Là được thanh tịnh tâm. Quý vị nên biết, thành tựu là anh được thanh tịnh tâm. Khi hiện tượng khi được thanh tịnh tâm thì phiền não khinh, trí tuệ tăng trưởng. Như vậy thì đã có được thụ dụng. Thế gian và suốt thế gian tất cả vấn đề duy chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được. Ngoại trừ trí tuệ ra, không có một phương pháp thứ hai nào khác có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên Phật Pháp nói trí, nói giác là thiếu những thứ này, cần phải chánh giác. Chúng ta nói đến việc gần nhất để giải quyết vấn đề của bản thân tôi, giải quyết vấn đề sinh hoạt hiện tiền của tôi. Tôi phải làm cho cuộc sống của tôi sống được tự tại, sống được mỹ mãn, sống được hạnh phúc. Mở rộng ra là giải quyết vấn đề của gia đình tôi, giải quyết việc làm của tôi, giải quyết vấn đề của toàn xã hội. Phải cần đến trí tuệ, cái trí tuệ chân thật. Trong trí tuệ nếu xen lẫn phiền não thì không giải quyết được vấn đề. Trên thế gian này người thông minh rất nhiều, đặc biệt là những nhà chính trị, mọi người đều tưởng rằng mình rất thông minh, đem xã hội làm cho càng ngày càng loạn, bá tánh ngày càng khổ sở. Là nguyên nhân gì? Là vì trong trí tuệ có xen lẫn phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thế này họ chưa đoạn dứt. Khởi tâm động niệm trước hết là nghĩ đến lợi ích của mình. Anh xem, ngã chấp họ vẫn còn. Phật dạy chúng ta trí tuệ chân chánh, cái thứ nhất là phải phá cái ngã. Đây mới là trí tuệ chân chánh. Không có cái trí tuệ chân thật, công phu chân thật, dù có học kinh điển Đại Thừa cũng luống còn vô ích. Kinh Đại Thừa trong tuy tụng rất nhiều, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn giải sai. Trong bài kinh kệ có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, còn những người này là giải sai Như Lai chân thật nghĩa, thì còn cách gì nữa? Họ tại sao giải sai? Vì họ có tâm riêng tư. Khởi tâm động niệm, họ đều đặt nặng lợi ích của riêng mình. Như vậy là không cả. Ngược lại thì họ không được lợi ích. Nếu lìa bỏ được lòng riêng tư thì anh mới có được lợi ích chân thật. Giờ đây có thể biết chánh giác là có tiêu chuẩn. Lại đưa lên cao thêm một tầng học vị nữa, đó là chánh đẳng chánh giác, tương đương với cấp bằng thạc sĩ. Chữ đẳng là ngang với Phật, dĩ nhiên là họ chưa thành Phật, chỉ ngang với Phật mà thôi. So với A-la-hán cao hơn, cao hơn chánh giác. Trong chánh giác thì là vô ngã. Quý vị cần nên biết, duy chỉ có vô ngã mới có khả năng phân biệt được chân vọng, phân biệt được tà chánh, phân biệt thị phi, phân biệt lợi hại. Anh mới có khả năng này. Nếu như ngã kiến chưa phá, anh quyết định không có khả năng này. Người thông thường tưởng rằng mình đã làm nhiều việc tốt, tưởng rằng mình đã tu được nhiều công đức. Theo tôi thấy thì chẳng phải như thế. Nhiều người rất nỗ lực làm việc tốt, tu công đức, tương lai đều phải đọa tam đồ. Nguyên nhân gì? Việc tốt của họ đó giống như vậy mà chẳng phải vậy, chẳng phải là việc tốt. Không những tương lai không tốt, trước mắt cũng đều không tốt. Thấy thì hình như là một việc tốt, kỳ thật đã làm sai. Tỷ dụ như đạo tràng Phật giáo của chúng ta làm công việc từ thiện, anh bảo là tốt hay không? Được xã hội tưởng lệ, nhà nước còn tặng anh một tấm biển lớn để treo. Anh đối với xã hội có sự cống hiến rất lớn, đây phải là việc tốt không? Thấy thì là việc tốt, trên thực tế là sai. Sai ở chỗ nào? Đạo tràng Phật giáo là làm những việc gì? Là giáo dục của Phật Đà. Đây là công việc của bổn phận anh. Ví như anh lập một trường học, trường học làm những gì? Thầy và trò hàng ngày phải lên lớp, đây là việc chính. Nay thì thầy cũng không dạy học, trò cũng không vào lớp, hàng ngày cứ đi làm công việc từ thiện, đây là việc tốt hay sao? Đã sai mất rồi. Làm cách này thì vị hiệu trưởng sẽ bị cách chức, học sinh sẽ bị đuổi. Cho nên nhất định phải phân biệt rõ ràng chân vọng, chánh tà, rõ ràng minh bạch. Hơn nữa, đạo tràng này có chúng ta, tôi đã khuyên các bạn đồng tu, cái khả quý của đạo tràng là giúp cho mọi người phá mê khai ngộ. Vì vậy nên tất phải có một tông chỉ, một mục tiêu. Đạo tràng này của chúng ta là đạo tràng Tịnh Độ Tông, 10 đại tông phái của Trung Quốc, chúng ta là tông Tịnh Độ. Ở đây chỉ Hoàng Dương Tịnh Độ mà thôi. Quý vị đến đây chúng tôi chỉ có một cửa, một con đường để đi. Nếu trong đạo tràng này của chúng ta còn có Pháp Tướng Tông, còn có những thứ của Pháp Hoa Tông, còn có những thứ của các tông khác, người ta đến đây chẳng biết rốt cuộc phải học môn nào mới tốt đây. Ngoài bề mặt mới nhìn thì thấy đạo tràng này hay lắm, vị pháp sư tâm lượng rất quảng đại. Anh xem kìa, ngài bao dung tất cả, kỳ thật thì đã sai. Anh làm cho đại chúng đến đây chẳng biết đường nào để học, đây là tội lỗi. Những ai tu Tịnh Độ Tông thì đến đây với chúng tôi. Ưa thích tham thiền, nghe nói trên Pháp Quang Sơn có lớp thiền tọa thì cứ đến nơi đó. Như vậy là đúng. Ưa thích làm việc từ thiện, nơi đây có hội từ tế công đức thì cứ đến đó với họ. Mỗi một đạo tràng đều có tông chỉ của nó, phương hướng của nó, mục tiêu của nó, không thể hỗn hợp một nơi làm cho lộn xộn. Không thể bảo tôi dùng phương thức này để lôi kéo tín đồ. Nơi đây chúng tôi có đủ cả, đến đây của chúng tôi thì hay lắm, thứ gì cũng học được cả, kết quả thứ gì cũng chẳng học được. Điều này sao có thể làm vừa lòng người ta được? Điều này nếu anh không có nhãn quan sâu sắc, không có trí tuệ chân chánh thì anh nhìn không ra được. Tuyệt đối chẳng phải là tâm lượng nhỏ hẹp, là tiếp dẫn kẻ sơ cơ cần phải chỉ đạo họ một phương hướng chính xác. Chúng tôi lưu hành kinh sách và băng giảng đều như vậy. Nếu như đi ngược lại với Tịnh Độ Tông mà đem bày nơi đây, người ta nhìn thấy tưởng rằng chúng ta khẳng định thứ đó, tưởng rằng chúng ta truy tiến nó. Nếu họ đi sai đường, chúng ta có chịu trách nhiệm hay không? Cái nhân quả trách nhiệm này gánh chịu nặng lắm đấy. Tự nhiên anh đi sai đường, đã đành anh đem đường của kẻ khác dẫn sai mất, anh chịu lấy nhân quả trách nhiệm nặng đấy. Điều này không thể không lưu ý, không thể không lưu tâm cẩn thận. Cho nên ở Đài Bắc gần đây tôi đã từ bỏ chức vụ của hội gây quỹ. Ngồi thư viện Hoa Tạng của chúng tôi là một đạo tràng, là một đạo tràng tu học. Còn hội gây quỹ Phật Đà giáo dục chẳng phải là đạo tràng, nó là một sự nghiệp hậu viện của Phật giáo, sự nghiệp chi viện. Cho nên những kinh điển in tại nơi đó, các tông các phái chúng tôi đều in, chúng tôi giúp đỡ mỗi đạo tràng. Tông chỉ là mục tiêu không giống nhau. Chúng ta giúp đỡ cái khác, giúp đỡ đạo tràng khác, chẳng phải ở tại đạo tràng này tạo ra sự hỗn hợp, như vậy thì sai mất. Những sự việc này bề ngoài thì thấy là việc thiện, nếu quan sát phân tích kỹ lưỡng thì hậu quả không thể đo lường nổi. Cho nên một đạo tràng muốn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, làm gì dễ dàng như vậy? Phải thật sự là chánh pháp, thật sự đang tu hành, thật sự làm lợi ích tất cả chúng sanh, mới được chư Phật hộ niệm, mới được Long Thiên phò hộ. Chánh đẳng chánh giác phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Lúc bây giờ họ đối với kiến giải của vũ trụ nhân sinh, cũng tức là chúng ta nói cách nhìn cách nghĩ cùng với chư Phật Như Lai vô cùng kề cận, cho nên được xưng là chánh đẳng chánh giác. Vì thì chánh đẳng chánh giác như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, từ viên giáo sơ trụ cho đến đẳng giác Bồ Tát, 41 cái vị thứ đều gọi là chánh đẳng chánh giác. Phá một phẩm vô minh cuối cùng, trí giác viên mãn rồi, không còn khiếm khuyết tờ hào nào nữa, mới thêm vào hai chữ vô thượng. Chữ vô thượng ở trong Phật môn như là tốt nghiệp lớp bác sĩ. Nếu như anh chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì xin anh là Phật Đà. Nếu anh chứng được chánh đẳng chánh giác thì xưng anh là Bồ Tát. Nếu anh chứng được chánh giác thì xưng anh là A La Hán. Cho nên ba danh từ này là danh từ phổ thông, chẳng phải chuyên dùng cho người nào đó, như là bác sĩ, thạc sĩ, học sĩ là danh từ phổ thông. Nếu như lại thêm vào trên, ví dụ nói Thích Ca Mâu Ni Phật, có phải chuyên chỉ cho một người nào không? Thưa không, vẫn là một danh từ phổ thông. Thích Ca Mâu Ni Phật rất nhiều, cuối cùng anh tìm vị Thích Ca Mâu Ni Phật nào đây? Quán Âm Bồ Tát quá nhiều, anh tìm vị Quán Âm Bồ Tát nào? Đây cũng như chúng ta nói bác sĩ có vật lý, có bác sĩ công chánh, có bác sĩ y khoa, bác sĩ triết học. Mỗi chủng loại trong bác sĩ nhân số cũng quá nhiều, anh tìm vị nào? Nếu nghĩ rằng Quán Âm Bồ Tát là người nào đó là sai. Quán Thế Âm là Bồ Tát, tỷ như là thạc sĩ, trong ấy khoa biệt chia ra rất nhiều. Anh phải biết Quán Âm là đại biểu cho từ bi, đại từ đại bi thì gọi là Quán Thế Âm. Bồ Tát đại từ đại bi có rất nhiều, anh tìm vị nào? Hiện nay quý vị ở trong Phật môn đem Phật Bồ Tát làm lộn xộn quá, đều tưởng là một người, chẳng biết được trong ấy vô lượng vô biên. Tôi nghe quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ rất thuộc, có nhiều người tụng kinh Vô Lượng Thọ lẽ ra phải giác ngộ. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, người ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới hết thảy cùng tu Phổ Hiền Bồ Tát chi đức. Câu này là dạy chúng ta những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát vô lượng vô biên, không cách gì tính được. Anh muốn tìm Phổ Hiền Bồ Tát, tìm vị Phổ Hiền Bồ Tát nào? Tây Phương Cực Lạc thế giới đều toàn là Phổ Hiền Bồ Tát. Điều này nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch. Thêm vào danh hiệu là giống như bằng cấp này thêm vào khoa hệ, là cái ý nghĩa như vậy. Vấn đề này đến phần sau sẽ nói rõ với quý vị. Không thể không hiểu rõ. Không hiểu rõ, chúng ta học Phật người ta nói chúng ta mê tín. Lời này không sai, đúng là mê tín. Đã tin Phật quy rồi, cũng đã thọ giới, hỏi Phật là gì không biết, Bồ Tát là gì cũng không rõ, cứ học càng học đại. Đây chẳng phải là mê tín là gì? Phải biết cho rõ ràng minh bạch. Biết được Phật giáo là gì, biết được trong Phật giáo là học những gì, vậy thì trong Phật pháp chỗ mong cầu chúng ta đã hiểu rõ. Cầu trí tuệ, quý vị phải ghi nhớ, cầu trí tuệ trong thiền tông gọi là cầu minh tâm kiến tánh, trong tịnh độ thì gọi là cầu nhất tâm bất loạn. Tịnh độ tông rất đặc biệt, không những cầu nhất tâm bất loạn mà còn cầu sanh tịnh độ. Nó đích thật là song cầu, không như các tông phái khác. các tông phái khác là độc nhất chuyên cầu, còn tịnh độ là song cầu, cầu nhất tâm bất loạn, còn cầu vãng sanh tịnh độ. Mục tiêu này trong một đời chúng ta nhất định đạt được. Quý vị nếu đem kinh Vô Lượng Thọ tụng cho thuộc, tụng cho hiểu, thì quý vị sẽ không còn mấy may nào nghi hoặc nữa. Kinh bản vừa mới mở đầu, liền đem mục tiêu tu học của chúng ta hiển thị ra. Đại thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, đây là những cái chúng ta mong cầu, là người tu tịnh độ chỗ mong cầu. Anh hãy xem trên đề kinh là Vô Lượng Thọ, chúng ta cầu là Vô Lượng Thọ. Nói một cách khác là khỏe mạnh sống lâu. Trang Nghiêm tức là tự tại mỹ mãn, đấy mới thật là trang nghiêm. Dùng phương pháp gì để cầu? Có phương pháp để cầu. Đề kinh nửa bộ sau có nói thanh tịnh bình đẳng giác, đây là phương pháp. Giờ này có thể biết chúng ta học Phật là cầu thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm và giác tâm. Ba cái này, một mà là ba, ba mà là một. Một cái được thì ba cái đều đồng thời được. Toàn bộ Phật pháp đều không ngoài nguyên lý nguyên tắc này. Thiền tông trong ba cái này chỉ đơn độc cầu giác ngộ, như ba cái cửa vào giảng đường này, họ từ cửa giác mà vào. Thiền tông từ cửa giác, họ cần được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì được nhập môn. Ngoài thiền tông ra thì gọi là giáo hạ, trong giáo hạ thì là từ cửa giải mà vào, là từ cửa giải mà vào. Đại khai viên giải cũng tức là chánh môn, chánh trì chánh kiến. Từ chỗ này mà vào. Còn tịnh độ tông chúng ta là từ thanh tịnh tâm. Tâm đã thanh tịnh, dĩ nhiên là bình đẳng, dĩ nhiên là giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì tâm dĩ nhiên thanh tịnh, dĩ nhiên bình đẳng, cho thấy rằng cái gọi là pháp môn vô lượng, thù đồ đồng quy, phương pháp và đường lối không giống nhau, đến cuối cùng quy tốc hoàn toàn tương đồng. Đây là minh tâm kiến tánh. Nhưng danh từ nói trong thiền tông thì các tông phái khác không nói như vậy. Tịnh độ tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là minh tâm kiến tánh trong thiền nhà thiền. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Quý vị cần phải biết, trong mật tông thì gọi là tam mật tương ưng. Danh từ khác nhau nhưng là một việc, cùng một cảnh giới. Vì vậy nên bất cứ pháp môn nào chúng ta không thể phê bình, không thể nói nó không tốt. Nói nó không tốt tức là báo Phật báo pháp, đều là do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật truyền ra. Con đường nào đều thành tựu cả, sao anh có thể nói nó là không tốt? Chỉ có từ trong nhiều phương pháp chúng ta tự mình phải chọn lựa như thế nào. Điều kiện chọn lựa, thứ nhất phải thích hợp trình độ của chúng ta. Nếu nó đòi hỏi trình độ quá cao, chúng ta không cách chi tu học được, thì học rất khó khăn, không dễ thành công. Phải thích hợp trình độ, phải thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt của mình thì học mới tiến bộ. Phải thích hợp với bối cảnh thời đại hiện nay, vì chúng ta không thể rời bỏ xã hội, rời bỏ quần chúng, cần phải cân lượng những điều kiện này, xem mình có thích hợp để tu pháp môn này không. Thông thường mà nói, như phía trước đã nói, bất luận tu học pháp môn nào, phương pháp nào, đều cần phải phá ngã kiến, phá ngã chấp, mới có thể đắc lực được. Ngược lại, như thường nói, công phu dùng chưa đắc lực. Tôi nghĩ nhiều bạn đồng tu học Phật nhiều năm đều có cái thể nghiệm này, công phu dùng chưa đắc lực. Học đã nhiều năm vẫn y như cũ, thậm chí càng học càng khổ. Không học Phật còn khá, học rồi thì càng học càng khổ. Đây đều là không đúng pháp. Pháp môn này với mình không thích hợp. Chính giống như vào học trong trường hợp trường chọn lựa môn học vậy. Căn cơ của anh, trình độ của anh không thích hợp với môn này, anh đã chọn sai môn học. Anh học rất khó khăn, và lại rất khó thành tựu. Chọn lựa đúng thì dễ dàng, thành tựu cũng rất nhanh. Chúng ta chọn lựa pháp môn, điểm này vô cùng quan trọng. Nếu như chẳng biết mình là căn cơ gì, cũng có thể thí nghiệm thử xem. Thiền giáo, mật luật, tất cả đều thí nghiệm thử, cảm thấy rất khó khăn. Tôi tự mình tu học cũng theo lệ này. Bao nhiêu kinh đại thừa, sau khi đọc xong nghĩ lại, tự mình không được. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, không trừ bỏ được. Tôi cũng muốn trừ bỏ lắm, chỉ là trừ bỏ không được. Cho nên sau đó mới biết được pháp môn niệm Phật có thể đới nghiệp vãng sanh, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước trừ không hết cũng được. Vậy thì pháp môn này thích hợp tôi. Tôi là chọn lựa như vậy. Những thứ khác tôi nghĩ lại đều không được. Những loại kinh đó tôi cũng đều giảng được, giảng còn hay hơn những người khác, nhưng tôi làm không được. Cho nên thiền giáo mật luật tôi đều thí nghiệm qua, nghĩ lại thì vô phương, bèn quay đầu lại một lòng một dạ để niệm A Di Đà Phật, chuyên giảng kinh điển tịnh độ. Đây là sự thể nghiệm của tôi trong mấy mươi năm nay. Nhưng gần đây lại giảng những kinh điển khác. Là nguyên nhân gì? Là bị bức bách vô phương, không còn cách gì khác. Bởi vì những kinh điển đại thừa không có người giảng. Hiện nay người giảng kinh càng ngày càng ít. Đây là một hiện tượng rất bi ai. Cho nên nán ít thì giờ để giảng kinh này, làm thành băng giảng để dành cống hiến cho những ai đối với điển tích thấy có hứng thú, giúp đỡ cho họ, cho họ làm tham khảo. Nguyên nhân là chỗ này. Nếu đã có người giảng thì tôi tuyệt đối sẽ không giảng. Đây là vì bức bách không còn cách gì khác. Thôi, hôm nay thì giờ đã hết. Chúng tôi xin giới thiệu đến đây.